and still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball.
Và Quốc Duy xin được kính chào quý vị khán giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng giam của đài từ Dallas, Quốc Duy và Nam Phương xin được mến chào đến cô Quỳnh Lan và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào Nam Phương và Quốc Duy, lâu lắm rồi mới nghe lại một giọng nói rất là ấm áp. Chào mừng Quốc Duy trở lại, cũng xin được chào quý thính giả của cả hai đài Dallas và Houston trong chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp hàng tuần. Thời tiết tại Houston thì phải nói là bây giờ trời thì không có nắng, âm u, nhưng mà có lẽ là mưa thì cũng chỉ mưa ít mà thôi. Thì không biết bên Dallas thế nào hả Nam Phương và Quốc Duy?
Dạ vâng, thời tiết ở bên Dallas thì cũng âm u thưa cô. Không biết rằng là thời tiết của Dallas, của Forward chỗ giáo sư như thế nào ạ?
Dạ vâng, bên đây cũng không có âm u cho lắm. Mặc dù có cái nhìn ra ngoài bầu trời thấy hơi không có nắng. Thật ra không biết là bữa nay có mưa hay không. Dạ, xin kính chào quý vị hai miền Dallas, Forward và Houston ạ.
Vâng, thưa giáo sư, như thường lệ thì chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng tin thị trường chứng khoán trong tuần. Mời giáo sư ạ.
Dạ vâng, bữa nay tôi nói rất là vắng tắt về thị trường chứng khoán là tại vì ở trong system của tôi nó không hiện ra những chỉ số khác, không biết sao. Nhưng mà Dow Jones Industrial bữa nay mặc dầu ngày thứ 6 gia tăng lên 482 điểm. Trong ngày thứ 6 gia tăng khá nhiều. Nhưng mà trước ngày thứ 6 thì chỉ số Dow Jones đã dưới cái mức 34.000 điểm, có nghĩa là 34.900 điểm, 800 điểm thì rất là thấp, rất thấp so với cái cao điểm. Như quý vị nhớ, cái cao điểm của Dow Jones là 35.200, cái đó là cao điểm tục địch trong gần một tháng này. Trong cái thời gian cộng đại này thì nó thấp, nhưng mà ngày thứ 6 gượng lại đôi chút. Những index của S&P 500 thì hiện tại trên computer tôi không có, nhưng mà phần nhiều những index đó nó đi theo chung cùng một chiều hướng. Dow Jones Industrial là một trong những index mà nó tiêu biểu cho thị trường chứng khoán rất nhiều, thưa chị.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hiện nay thì chúng ta đang ở cái thời điểm là ở trong cái quý cuối cùng ở trong năm, tức là quý thứ tư. Thế thì thưa giáo sư, hiện nay cái nền kinh tế của Hoa Kỳ sẽ kết thúc như thế nào trong vòng những tháng tới để bắt đầu sang cái năm mới 2022, thưa giáo sư?
Dạ, quý 3 thì lúc đầu đi vào cái quý 3 thì có nhiều hy vọng là sự tiến triển kinh tế sẽ tiếp diễn cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, trong quý 3 chúng ta thấy có cái sự trì trệ vì sự lây lan của Delta variant, làm cho đại đa số người ta thay vì đi du lịch hay là đi máy bay hay đi kinh doanh hay là đi hưởng mùa hè hay là này nọ tiêu thụ chung quy đó bị giảm rất nhiều. Và người ta cũng lo lắng đến Delta variant, nhất là những chỉ số cho thấy nhiều nhà thương phòng ER đã được chất chứa rất đầy, nhất là ER của trẻ em là không có chỗ cho con nít nữa. Thành ra đó làm cho một cái sự trì trệ lại trong quý 3 thay vì kinh tế tiếp diễn. Tuy nhiên những chỉ số gần đây cho thấy cái mức lây lan của Delta variant nó bắt đầu nó chậm lại và nó đi xuống, và mức tử vong thì thấp hơn. Và hiện tại chính phủ Biden đã đưa ra những cái nhất là Bộ Y tế này họ đưa ra là họ rất là dễ dàng cho những người muốn chích mũi thứ ba, nhất là những người trên 65 tuổi thì không cần phải khai lý do lý lịch gì cả, trên 65 tuổi, còn dưới đó thì chỉ cần nói rằng bị gọi là miễn nhiễm yếu, mặc dù họ không đòi hỏi chứng minh nhưng mà phải nói trung thật là miễn nhiễm yếu thì họ cho chích mũi thứ ba. Thành ra với cái triển vọng đó, hai yếu tố là bành trướng chủng ngừa và cái sự lây lan nó bắt đầu giảm đi sự tử vong, thì tôi nghĩ rằng quý tư, cuối năm, nhất là bây giờ mình đi vào mùa lễ hội, thì tôi chỉ nghĩ là nền kinh tế sẽ bắt đầu tiếp diễn tăng trưởng trở lại, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Được biết rằng là đảng Dân Chủ tại Hạ viện thì đang cố gắng thông qua cái dự luật mà 1.000 tỷ đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Có đúng như vậy không, thưa giáo sư?
Vâng, đúng như vậy. 1.000 tỷ có là $1 trillion đầu tư hạ tầng cơ sở, thì trong đó là sửa sang cầu cống, hệ thống phi trường, hải cảng, và nhất là những cầu cống cả trăm năm nay rồi không sửa chữa, rồi tất cả hệ thống đó thì lưỡng đảng, đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa ai cũng đồng ý hết, không ai chống đối cái chuyện đó hết. Và cái dự luật đó chắc chắn thông qua rất dễ. Tuy nhiên, Tổng thống Biden và đảng Dân Chủ họ rất là chia rẽ ở trong cái những cái dự luật đi kèm theo 1.000 tỷ đầu tư vào hạ tầng cơ sở, đó là khoảng 3.5 ngàn tỷ cho những dự luật liên hệ đến xã hội và kỹ nghệ xanh. Những điều đó ngay cả trong đảng Dân Chủ họ nói là không thể thông qua được. Và họ dùng cái 1.000 tỷ đầu tư vào hạ tầng cơ sở đó là một cái con bài để họ thương lượng. Họ nói rằng sẽ không thông qua được cái 1.000 tỷ này. Nếu mà bầu 1.000 tỷ cho hạ tầng cơ sở thì ai cũng bầu biểu quyết qua quốc hội rất là dễ dàng. Nhưng mà họ muốn nhét vào đó cái gói 3.000 tỷ của Tổng thống Biden về kỹ nghệ xanh và chương trình xã hội, thì ngay cả những người trong đảng Dân Chủ họ nói không thể thông qua, vì như vậy là vô trách nhiệm, đưa cái nợ quốc gia lên cái mức không thể chịu nổi nữa. Thì họ nói rằng cùng lắm, cao lắm là 2.000 tỷ cho cái chương trình kỹ nghệ xanh thôi. Và Tổng thống Biden biết rằng không thể thông qua Hạ viện, mà trong đó là đảng Dân Chủ nắm đầu dẫn đầu, cho nên ông nói rằng bây giờ thôi đình trệ, khoan bầu biểu quyết đã. Vì ngay cả trong đảng Dân Chủ họ cũng chia rẽ, thật ra họ cố gắng là thương lượng như thế nào. Cái gói đó khoảng chừng 2.000 tỷ cộng với 1.000 tỷ của hạ tầng cơ sở thì mới họ đưa vào quốc hội để biểu quyết và có lá phiếu đủ để đi lên thượng viện, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và cho Quốc Duy được hỏi là cái công ty mà Evergrande đó, là hình như là cái công ty này là của Trung Cộng phải không, thưa giáo sư? Và công ty này và cũng như là các công ty con chế tạo xe hơi điện có thể bị khánh tận hay không trong năm 2021, thưa giáo sư?
Vâng, chính phủ Trung Quốc hiện tại, Trung Cộng đó, họ có vẻ như muốn dạy một bài học cho những kỹ nghệ, nhất là trong kỹ nghệ về bất động sản. Đây là một công ty mà lớn thứ nhì ở Trung Cộng về bất động sản. Chúng ta nên nhớ rằng kỹ nghệ bất động sản của Trung Cộng đó là chiếm khoảng 1/3 GDP của họ, rất là lớn cái kỹ nghệ bất động sản đó. Thì công ty này lớn thứ nhì và họ đầu tư rất là cẩu thả, chẳng những về bất động sản, bao nhiêu cao ốc, về bao nhiêu đang làm nửa chừng nửa dở trong 136 thành phố bên Trung Cộng, bây giờ làm nửa chừng và không có tiền để xây dở, và họ cho vay và họ vay mượn rất là cẩu thả. Một cái công ty làm việc rất là bể bối, nó sở dĩ họ lên đến cái mức mà lợi tức lên cả tỷ đô la trong mấy năm trước đó, là tại vì cái sự bành trướng của Trung Quốc quá mạnh, thành ra cái thị trường bất động sản nó gia tăng, bây giờ nó chậm lại rồi. Thành ra công ty này bây giờ nó đang vỡ nợ rất nhiều đa dạng, chẳng những không bất động sản về mà đi vào cho vay mượn, và họ đây là công ty mà bán trái phiếu dân bond, có những trái phiếu có nghĩa là không có giá trị gì hết, trả tiền lãi rất cao cho người ta để vay tiền. À, những trái phiếu này vỡ nợ thì Đảng Cộng sản Trung Cộng đó họ nói rằng một phần nào đó họ sẽ cho đi, gọi là không có cứu vãn, nhưng mà chắc chắn một phần nào về địa ốc, tôi nghĩ là Đảng Cộng sản họ phải cứu vãn vì nó có sự đầu tư của Đảng Cộng sản và ảnh hưởng dây chuyền đến nền kinh tế Trung Cộng. Một phần khác là những cái công ty con như là chế tạo xe điện, họ nói rằng trong quý này họ không có khả năng trả 26 tỷ đô la về cái tiền lãi và tiền vốn, thì cái xe điện này có thể sẽ bán đi cho công ty khác. Đó là cái tình trạng làm cho cái tiếng vang trên thế giới là kinh tế của Trung Cộng có phải là đi vào thập niên 2008 như Hoa Kỳ đã bị trong cái thời gian đó mà khủng hoảng về tài chính hay không. Câu trả lời là mặc dầu nguy hiểm nhưng mà không. Công ty Evergrande này không đủ để ảnh hưởng riêng cái hệ thống tài chính của Trung Cộng, nhưng mà là một tiếng súng rất là cảnh báo là phải cẩn trọng khi đầu tư vào Trung Cộng là như vậy.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là hiện nay Hoa Kỳ và Âu Châu họ đã đồng ý để mà sát cánh cùng với nhau gia tăng chế tạo cái con chip. Thì cái điều này không biết ảnh hưởng như thế nào với cái nguồn cung cấp chip của và kỹ nghệ của bên Trung Cộng, thưa giáo sư?
Vâng, thưa đây tôi nghĩ là một tin rất là mừng, rất là quan trọng. Mặc dù chúng ta là đảng cộng hòa đây là đảng dân chủ, nhưng mà những gì làm đúng của chính phủ Biden đó, chúng ta nên đây là một bước đi rất là chuẩn. Gần đây hai vị tổng trưởng của Hoa Kỳ đã đi qua họp với lại một cái hội đồng mới được thành lập giữa Hoa Kỳ và Âu trên phương diện thương mại và công nghệ cao. Họ đi qua để họp tổng trưởng về tài chính và thương mại, hai người đã qua họp chuyện với lại nguyên khối Âu Châu rằng hai khối này cần phải hợp tác rất là siết chặt, mặc dù họ không có nêu tên Trung Cộng, nhưng mà để chi? Để bảo vệ những kỹ nghệ bị đánh cắp công nghệ cao, nhất là kỹ nghệ chip. Như quý vị biết, trên kỹ nghệ chip đó, thì Đài Loan mặc dù là một đảo quốc là sản xuất chip cho toàn cầu nhiều nhất toàn cầu, 21%, Hoa Kỳ chỉ có khoảng 48%, còn 2% kia còn lại, 23% kia còn lại, 47-48 gì đó, còn lại là của Nhật Bản và Nam Hàn. Và cái công nghệ này đó, Trung Cộng trong mười mấy năm qua họ đã bỏ mấy chục tỷ đô la để họ muốn chế tạo những chip, nhưng cái này đến thất bại khác, những công ty lần lượt phá sản không cạnh tranh nổi. Và bây giờ với cái sự gọi sát nhập giữa cái trao đổi về technology và bảo vệ công nghệ giữa hai khối Hoa Kỳ, Châu công nghệ về chip rất là cao. Ở bên đó có những công ty như Ericsson, Nokia, những cái công ty của Nhật Bản nữa. Nếu mà ba khối Nhật Bản, Âu Châu và Hoa Kỳ sát nhập nhau để sát cánh thì sẽ hoàn toàn giết chết kỹ nghệ chip hay là kỹ nghệ công nghệ cao của Trung Cộng. Vì hiện họ một hai là họ muốn gọi là đàn, một trong những lý do họ đàn áp Đài Loan không phải là vì lãnh thổ, muốn chiếm lãnh cái nghề kỹ nghệ chip. Như quý vị biết, kỹ nghệ chip là nó ảnh hưởng đến tất cả những gì trong đời sống chúng ta, ngay cả phi thuyền hỏa tiễn, ngay cả đến một cái bạc mũi, một hai mô microwave, một chiếc xe hơi cũng đều có chip cả mà Đài Loan nắm giữ. Thành ra cái siết chặt này nó rất là quan trọng, sẽ là một cái chiến lược cao trong đợt dài, thưa chị.
Dạ vâng ạ. COVID Delta variant không biết rằng là có ảnh hưởng đến những cái hải cảng và những cái chủ cung như thế nào, thưa giáo sư?
Vâng, rất là nhiều. COVID Delta variant bây giờ ảnh hưởng đến những hải cảng rất là nhiều. Ở bên Singapore, những chiếc tàu khi cập bến họ thường thường là 1-2 ngày là họ có thể unload hàng hóa được, thì nó lại kéo dài tới mấy tuần lễ, sắp hàng rất là dài. Và những hải cảng khác, ngay cả bên Việt Nam thì cái chuyện đó khỏi nói rồi, nó Việt Nam, Sài Gòn đã đóng cửa, gần như là 3 tháng, ít nhiều là đóng cửa 3 tháng. Rồi bên ngay cả Hoa Kỳ mặc dầu đã ra khỏi cái tình trạng tệ trạng của năm 2020, nhưng mà hai cái hải cảng lớn nhất của Hoa Kỳ là Long Beach và Los Angeles á, là những hải cảng mà nhận đi 1/4 tất cả những cái chuỗi cung từ bên Á Châu vào Hoa Kỳ đó, chỉ làm việc có 76-77% thôi chứ không phải làm việc 100%. Có những ngày họ đóng cửa mấy tiếng đồng hồ, và có ngày họ đóng luôn trong cuối tuần chứ không phải làm việc 24 tiếng mỗi ngày, 7 ngày một tuần, không phải như vậy. Là tại sao họ đổ thừa rằng thứ nhất là thiếu nhân công làm việc. Thứ nhì nữa là mở ra cái hải cảng đó nhận hàng hóa vô, nhưng mà những cái xe tải vận chuyển hàng hóa đó không đủ để vận chuyển, nó ứ động. Rồi khi xe tải vận chuyển đưa lên đường hỏa xa lại bị ứ động, không chuyển được. Rồi khi chuyển từ hỏa xa hay là xe tải đến kho hàng lại không đủ nhân viên để nhận hàng. Và những cái nhà bán sỉ bán lẻ lại không nhận đồ đầy đủ. Thành ra đó là lý do mà họ gọi là cần phải đóng cửa bớt hải cảng, vì cái hệ thống chuỗi cung rất là phức tạp. Nó chưa có hữu hiệu sau cái thời COVID, thưa cô.
Dạ vâng, Quốc Duy có một cái thắc mắc này, rất mong giáo sư có thể cắt nghĩa giùm cho Quốc Duy là những tòa án chất vấn và hai vị thống đốc ủy tiền tệ liên bang vì họ đầu tư vào những chứng khoán, thì tại sao mà họ phải bị như vậy, thưa giáo sư?
Vâng, hệ thống của Hoa Kỳ là một cái hệ thống gần như hoàn hảo, nhưng mà trong cái hoàn hảo đó luôn luôn có cái yếu tố cá nhân của con người, luôn luôn là có cái tham lam, có cái thiếu tinh thần trách nhiệm hay đạo đức. Mặc dầu đó là những thẩm phán, đó là những tòa án, những người tối cao trong tòa án, những vị tòa của liên bang. Luật này phần nhiều đó nó rất là gắt gao Hoa Kỳ, trong khi những quốc gia khác nó rất là lỏng lẻo. Và trong đó không phải là những vị tòa án không, và hiện tại có 130 tòa liên bang đã bị nêu ra là trong thập niên nay họ là chủ tọa trong những buổi phiên tòa liên hệ đến những công ty mà chính gia đình họ và cá nhân họ đầu tư vào, thì chúng ta thấy rõ là cái sự tham lam của những người này, hay là những cái họ làm việc có công tâm hay không mình không biết, nhưng mà cái vấn đề đây là cái conflict interest, là có nghĩa rằng những cái quyền lợi cá nhân nó có thể bị xâm phạm vào cái trách nhiệm của một vị tòa. 130 tòa, vị tòa này trong một cả thập niên nay họ đã làm cả triệu đô đầu tư vào những công ty đó, không đôi khi không phải chính họ, đôi khi vợ con họ, gia đình họ trực tiếp gián tiếp. Đó là một điều rất là đáng lo ngại. Chưa kể đến gần đây hai vị thống đốc của quỹ tiền tệ liên bang, quý vị cũng biết rồi, quỹ tiền tệ liên bang là mặc dầu có một vị tổng thống đốc là ông Jerome Powell là chủ tịch quỹ tiền tệ liên bang, thì dưới ông đó có mấy chục thống đốc của Dallas và của một tiểu bang khác, tôi quên rồi, hai tiểu bang. Hai vị thống đốc này gần đây bị phanh phui ra rằng họ đã đầu tư vào địa ốc và họ lại có những cái quyết định liên hệ đến tiền lãi. Thành ra hai vị thống đốc này cũng phải bị từ chức. Vì cái luật ethics và gọi là conflict of interest đó, nó cấm những vị này là đầu tư vào những kỹ nghệ mà chính những cái quyết định của họ ảnh hưởng đến tiền lãi, dĩ nhiên là ảnh hưởng đến địa ốc. Thành ra sở dĩ đó là một lý do mà tại sao tiếng nói của quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ có danh giá và thế giới theo, là tại vì những luật như vậy. Còn những quỹ tiền tệ liên bang của những quốc gia khác không có cái danh tiếng hay có cái được sự tín nhiệm của thế giới là tại vì họ không có theo dõi gắt gao. Một cái luật lệ nào có gắt gao cho lắm, nhưng mà cá nhân luôn luôn là sẽ có người vi phạm nếu mà không được bị theo dõi và phanh phui ra.
Cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, được biết rằng là Việt Nam lần đầu tiên đã ghi nhận là có sự tăng trưởng âm kỷ lục trong một quý. Thì cái điều này liệu là Việt Nam có thể tránh được cái sự suy thoái không bị tăng trưởng âm trong cái quý 4 sắp tới hay không? Và cũng nhân đây xin nhờ giáo sư có thể tóm tắt lại tình hình tăng trưởng âm trong cái quý 3 của Việt Nam. Và hiện nay thì không biết ngành nào bị ảnh hưởng nặng nề và tại sao, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Mặc dầu chúng ta không ai mong muốn Đảng Cộng sản thành công, nhưng mà chúng ta cũng muốn Việt Nam kinh tế mạnh để chi? Để không bị lấn áp bởi Trung Quốc. Cái đó là cái điều mà cân phân rất là khó. Vì nếu mà Việt Nam suy yếu thì sẽ bị đàn áp, lại càng bị tùy thuộc vào Trung Quốc nhiều. Covid-19 theo tôi và anh đã thay đổi cái bàn cờ của Việt Nam trong năm 2021. 20, Việt Nam là quốc gia sáng chói, gọi là tất cả thế giới được ngưỡng mộ, nói rằng thế giới quằn quại trong khi Việt Nam vẫn chảy, không bị Covid ảnh hưởng, gần như không bị mức nào đáng kể. Thì GDP của Việt Nam trong năm 2020 đó, nhìn vào vĩ mô đó, thì quý vị nhớ rằng gia tăng khoảng 6-7%, trong khi đó quốc gia nào cũng bị đi âm hết, trừ chỉ trừ Trung Cộng. Rồi vào 2021 thì chúng ta thấy là Việt Nam bắt đầu bị Delta variant. Quý 1 đó vẫn gia tăng, nhưng mà quý 2 đó là thay vì gia tăng, quý 1 gia tăng khoảng 3% GDP. Rồi quý 2 đó, vì bắt đầu bị lây lan Delta đó, thì GDP của Việt Nam đó là gia tăng xuống gọi là 0.5%, có nghĩa là gần như ở cái mức zero đó, không suy thoái mà cũng không giảm. Và quý vị cũng biết rồi, khi mà cái mức lây lan nó ảnh hưởng nguyên cái khu thành phố Sài Gòn và vùng phụ cận, thì ở Việt Nam họ gọi là thành phố Hồ Chí Minh đó, nó không phải chỉ Sài Gòn không, mà nó lan rộng ra Vũng Tàu, Cát Lái, ra những cái vùng chung quanh đó. Thì đây là một cái khu mà Sài Gòn thì có 9 triệu người, nhưng mà tính hết tất cả những vùng phụ cận lên tới 21 triệu người, đó là 1/4 dân số của toàn quốc Việt Nam đã bị lockdown, có nghĩa là hoàn toàn đóng băng trong vòng 2 tháng nay, và 3 tháng liên tiếp là gần như là giảm đến mức kinh tế không đáng kể, và 2 tháng thì hoàn toàn đóng băng hoàn toàn. Thì một cái nền kinh tế mà 1/4 dân số ở vùng Sài Gòn và vùng phụ cận, vùng này nó có ảnh hưởng đến gọi là 1/3 GDP của Việt Nam. GDP của Việt Nam là khoảng 340 tỷ đô la, 1/3 là bị đóng băng. Thì chúng ta không ngạc nhiên gì khi mà đi vào quý 3, có nghĩa là tháng 7, tháng 8, tháng 9 đó, GDP của Việt Nam giảm 6%. Đây là lần đầu tiên trong 30 năm liên tiếp GDP Việt Nam bị giảm xuống. Thì dĩ nhiên là bao nhiêu công ty của Âu Châu, nhất là Âu Châu, họ rất là bực mình, và họ nói rằng họ đang 18 công ty đã bắt đầu chuyển chuỗi cung sản xuất Việt Nam về Trung Cộng. Đó là cái điều mình rất là lo lắng, đi về Trung Cộng. Và 16% những công ty khác họ dự định nhưng mà chưa làm. Thành ra nó rất là nguy hiểm. Những công ty này đó, họ thiếu nhân công, vì người dân họ bỏ Sài Gòn, họ đi về quê. Và bây giờ ngày hôm nay thì ở Việt Nam, ở Sài Gòn đã mở lại rồi, cho đi lại rồi. Mà cái vấn đề Việt Nam sở dĩ họ bị tệ như vậy đó, là tại không những là đóng băng, mà cái chuỗi cung, có nghĩa rằng những công ty FDI đầu tư đó, họ không có hàng hóa, thiếu nhân công đã đành rồi, mà hàng hóa lại không gửi đến được. Thành ra đó là cái tệ trạng. Tuy nhiên khi mở ra lại rồi đó, thì Việt Nam nếu thông minh và giải quyết, mà trong thời gian qua họ rất không có khả năng giải quyết, thay vì họ đưa hệ thống của quân đội đi vào để giải quyết, đưa hàng hóa hay thực phẩm từ nông thôn lên để cho người dân, nhất là những quân xa, những chiếc xe khổng lồ của quân đội để chuyển tiếp hàng hóa từ những cái chuỗi cung đưa vào những cái công nghệ đó để họ tiếp tục sản xuất, thì họ lại dùng lính của quân đội đó đi mua đồ ăn cho dân chúng. Đó là cái sử dụng của quân đội không đúng chỗ. Thành ra đó là những cái điều mà những công ty họ nói rằng họ sẽ rời khỏi Việt Nam. Tuy nhiên có thể họ đã học bài học và chỉnh đốn phần nào, bây giờ mở lại nền kinh tế. Hiện tại thì vùng Sài Gòn và vùng phụ cận đó, cái mức chủng ngừa nó lên khá cao. Những người mà chích một mũi duy nhất đó, đầu tiên đó là lên đến gần 70-80% ở vùng Sài Gòn phụ cận thôi. Những cái vùng khác ở vùng Việt Nam đó, ít lắm, nguyên quốc gia Việt Nam đó, cái mức chủng ngừa rất là thấp, chỉ có 10-10% thôi, nhưng mà ở vùng mà ổ dịch thì lại cao, cho nên họ mở lại. Thì tôi hy vọng rằng cái quý 4 là giai đoạn kế tiếp là việc GDP của Sài Gòn và phụ cận sẽ trở lại. Và cái quan trọng hơn hết là cái mức chủng ngừa cần phải gia tăng. Giữa mức chủng ngừa của AstraZeneca của Hoa Kỳ đến, và nhất là trong cái lạc quan hy vọng đó là thuốc chủng ngừa được chế tạo tại Việt Nam do công ty VinBio Group, có là một phần của công ty Vin Group đó, cộng tác với lại Arcturus của Hoa Kỳ, công nghệ Hoa Kỳ RMNA chế tạo ở vùng ngoại ô của Hà Nội. Họ tuyên bố rằng trong quý 1 của 2022 sẽ có những liều thuốc chế tạo cho người dân Việt Nam với công nghệ Hoa Kỳ. Thì tôi hy vọng rằng nó sẽ đưa đến một cái sự ổn thỏa và lắng dịu bớt cái sự lo lắng của giới đầu tư của ngoại quốc đầu tư Việt Nam, và họ không rời bỏ Việt Nam để đi về Trung Cộng, thưa chị.
Dạ vâng ạ, không biết rằng là Việt Nam có nên bớt tùy thuộc vào Trung Cộng và có giải pháp gì khắc phục như thế nào, thưa giáo sư?
Tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp này đó, trong cái thời gian này nó có một cái điểm, trong những điểm rất là xấu, rất là tội nghiệp người dân ở Sài Gòn đó, một cái điểm tốt là chúng ta đã thấy một phần chuyển hướng, và trường chuyển hướng này cũng đã thấy ra trong xã hội Hoa Kỳ, là một số người đã chuyển qua là bằng cách là họ biết buôn bán qua hệ thống điện cơ kế toán trong cái chuỗi cung, chứ không phải là mua đi bán lại. Nó đã chuyển hướng một phần rồi, và họ cũng thấy rõ là Trung Cộng bây giờ như là thời buổi hôm nay đang bị mất điện rất nhiều, đa dạng, và nhất là những luật mà siết kinh tế của Tập Cẩm Bình, siết chặt công nghệ cao, technology của Tập Cẩm Bình, và họ siết chặt hệ thống tài chính và mức vỡ nợ của những công ty như Evercredit là nó càng ngày càng gia tăng. Trung Cộng, cái ảnh hưởng của họ từ từ sẽ giảm bớt. Cái chương trình một vòng đai của một vòng đai tơ lụa của Trung Cộng gần như là đóng băng tại chỗ sau khi Tổng thống Trump gia tăng cái áp lực. Thành ra nếu Việt Nam hiểu điều đó thì cần phải tiếp tục thương mại với lại Hoa Kỳ và Âu Châu, vì tùy thuộc vào Trung Cộng nó chỉ là một cái điều không tốt trong tương lai thôi.
Cảm ơn giáo sư. Chúng ta thấy rằng là Việt Nam thì hiện nay vẫn đi hàng hai, phải không giáo sư? Nghĩa là vẫn muốn Trung Cộng mà vẫn muốn dựa vào Hoa Kỳ nữa. Đến đây thì chúng ta đã hết giờ rồi. Xin cảm ơn quý thính giả đã thường xuyên theo dõi chương trình Kinh tế Tài chánh Sinh nghiệp hàng tuần. Xin kính chúc giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và gia đình cùng với Nam Phương và Quốc Duy và cùng với quý thính giả một cuối tuần được bình an và hạnh phúc. Chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào lần tới.
Dạ vâng, xin kính chào, xin hẹn vào tuần sau.